Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Phước Hạnh khi bàn chờ. Khí hậu toàn cầu thay đổi bất thường gây ra bão tố lụt lội nhiều nơi trên thế giới. Biết bao gia đình lâm vào cảnh khốn cùng, những khó khăn nghèo đói vẫn còn tiếp diễn. Thế nên, bao tấm lòng, bao cánh tay vẫn còn cần phải đưa ra. Không chỉ các tổ chức từ thiện, mà mọi người có khả năng đều có thể chung tay góp sức để mang lại sự cứu giúp kịp thời cho các nạn nhân. Dẫu vậy, bên cạnh những tấm lòng thương xót, vẫn có những người ngăn trở bớt xén những món quà của người dân đang từng ngày đối mặt khó khăn. Những người như thế là đang gây tai họa cho mình, cho gia đình khi hậu quả ê chề xảy đến. Còn những ai mở lòng, mở tay cho nhu cầu của người khác, dẫu ít hay nhiều, cũng đang đem phước hạnh niềm an ủi đến bao người đang có cần. Thế nhưng, có phải mọi sự ban cho đều mang đến phước hạnh trường tồn hay không? Để nhìn nhận vấn đề đúng đắn theo nguyên tắc Chúa dạy, xin cùng xem công vụ các sứ đồ chương 9, câu 36 đến câu 43. Tại thành Giô-bê, trong nhóm môn đồ, có một người đàn bà tên là Tabitha, nghĩa là Đô-ca. Người làm nhiều việc lành và hay bố thí. Trong lúc đó, người đau và chết. Người ta tắm rửa xác người rồi để yên trong một phòng cao. Môn đồ nghe Phêrô đương ở tại Lida gần thành Giô-bê, bèn sai hai người đi mời người đến, chớ chậm trễ. Phêrô đứng dậy đi với hai người. Khi tới nơi, người ta dẫn Phêrô đến chỗ phòng cao. Hết thảy các đàn bà quá đều đến cùng người mà khóc và dơ cho người xem bao nhiêu áo sống và áo ngoài. Lúc Đô-ca còn sống ở với mình đã may cho. Phêrô biểu người ta ra ngoài hết, rồi quỳ gối mà cầu nguyện. Đoạn, say lại với xác mà rằng, hỡi Tabitha hãy chờ dậy. Người mở mắt, thấy Phêrô, bèn ngồi dậy liền. Phêrô đưa tay ra đỡ cho đứng dậy. Đoạn, gọi các thánh đồ và đàn bà quá đến, cho họ thấy người sống. Việc đó đồn ra khắp thành Giô-bê, nên có nhiều người tin theo Chúa. Còn Phêrô ở lại thành Giô-bê nhiều ngày, tại nhà người thợ thuộc gia tên là Simon. Trong thời kỳ hội thánh đầu tiên, tại hội thánh thành Giô-bê có một số môn đồ nghèo, quá buộc. Trong số này có một phụ nữ tên là Đô-ca, yêu mến Chúa, có lòng quan tâm đến số đông phụ nữ gặp khó khăn, cho nên bà đã may quần áo đem đến giúp đỡ cho họ. Đang lúc đó bà ngã bệnh và qua đời. Bây giờ, các bà quá đã từng nhận sự giúp đỡ của bà Đô-ca, đau lòng khóc lóc, đem quần áo mà bà Đô-ca đã may cho mình, đưa ra trước mặt các sứ đồ như một bằng chứng của lòng yêu thương và quan tâm san sẻ. Hội thánh đã mời ngay sứ đồ Phêrô đến cầu nguyện. Sau đó, Chúa cho bà Đô-ca sống lại. Trong dịp này, đã có nhiều người tin nhận Chúa Giê-xu gia nhập hội thánh. Có ba điều chúng ta cùng học với nhau trong đề tài phước hạnh khi ban cho. Thứ nhất, phải là môn đồ Chúa. Cụm từ, trong nhóm môn đồ có một người đàn bà tên là Đô-ca. Cho chúng ta biết về bà Đô-ca cũng có tên gọi khác là Tabitha. Bà được giới thiệu là môn đồ của Chúa Giê-xu đang sinh hoạt giữa cộng đồng cùng đức tin cơ đốc. Môn đồ Chúa có nghĩa là người quyết định tôn Chúa Giêsu làm chủ đời sống, lắng nghe lời Ngài dạy dỗ, cam kết thực hành lời Chúa trong đời sống hàng ngày. Bà thờ phượng Chúa chung với những người cùng đức tin, Kinh Thánh ghi trong nhóm môn đồ, chứng tỏ rằng bà thường xuyên hiện diện với họ, bà thuộc về cộng đồng đức tin cách công khai, trung tín. Mỗi chúng ta cũng được gọi là môn đồ của Chúa Giêsu. Nếu chân thành kiểm tra đời sống mỗi ngày, chúng ta có thật đang để Chúa làm chủ trong mọi suy nghĩ, lời nói, hành động của chúng ta hay không? Trong mỗi quyết định của đời sống, Chúa có tham dự vào đó không? Hay chúng ta chỉ xin Ngài thông cảm rồi tự mình quyết định mọi việc? Ví như có một ông nọ muốn gả con gái mình cho người nước ngoài với mong muốn được khấm khá vật chất và nở mặt nở mày với láng giềng. Ông tự quyết định mọi thứ và buộc cô con gái phải đồng ý, không được có ý kiến. Nhiều người khuyên can ông không nên làm như thế, vì mình là con cái Chúa, mọi sự phải nhờ cậy Chúa hướng dẫn. Ông trả lời ngay, xin Chúa thông cảm vì tôi nghèo quá. Rồi ông cứ làm điều mình muốn, không quan tâm đến Chúa, dù miệng vẫn nói Chúa là chủ đời sống tôi. Xin Chúa giúp những người cha, người mẹ trong gia đình sống và bày tỏ mình đúng là môn đồ của Chúa Giêsu, giữ mối thông công mật thiết với hội thánh như gương mẫu từ bà Đô Ca. Thứ hai, để có thể sống phước hạnh trong cuộc đời ban cho, phải là người sống đời tiên kính. Bà Đô Ca được Kinh Thánh ghi là người làm nhiều việc lành và hay bố thí, câu 36 phần B. Cụm từ này không có ý mô tả bà Đô Ca là nhà từ thiện, như cách ngày nay chúng ta vẫn thấy qua báo chí khi có những người sẵn lòng bỏ tiền của ra giúp ai đó trong cơn túng ngặt của họ. Đây là cụm từ dùng mô tả nếp sống thường ngày của người tin kính Chúa, được bày tỏ qua hành động, như sứ đồ Phaolô từng đề cập trong thư gửi cho ông Tít. Hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành, đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người. Tích chương 3 câu 8. Ông Gia-cơ cũng nói đến ý này như sau: sự tinh đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời cha chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi, người quá bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. Gia-cơ chương 1 câu 27. Theo lời Chúa dạy, chúng ta hiểu rằng bà Đô Ca hết lòng tin kính Chúa, bày tỏ qua đời sống yêu thương quan tâm đến người khác. Môn đồ Chúa không chỉ đi nhà thờ, dâng hiến một phần nào đó, an tâm coi như đã xong phần trách nhiệm. Môn đồ thật của Chúa Giêsu cần thực hiện nếp sống tiên kính bằng hành động cụ thể, như Chúa Giêsu đã tóm tắt trọng tâm của điều răn là kính Chúa yêu người. Ngày nay, người khác nhìn vào cách sống của gia đình chúng ta, họ có nhận ra chúng ta đang sống đời tiên kính Chúa hay không? Việc làm, lời nói của từng thành viên trong gia đình chúng ta có khác với những người chưa tin không? Bà Đô Ca bày tỏ tình yêu cách cụ thể qua việc đáp ứng nhu cầu của người khác trong khả năng của mình. Bà may áo quần cho họ. Đối với người Do Thái, quần áo, áo choàng, ngoài việc che thân, còn là tấm chăn để đắp khi trời trở lạnh. Trong Cựu Ước có những luật rõ ràng, nếu ai nghèo phải cầm cố áo quần, thì phải trả lại kịp thời, hầu cho họ không phải chịu cảnh rét mướt trong đêm trường. Bộ quần áo của họ gồm nhiều loại, áo trong, áo ngoài, áo choàng, khăn, nên người nghèo gặp khó khăn khi quần áo cũ và rách. Bà Đô Ca dùng tiền của có được may quần áo cho những phụ nữ nghèo quá bụa, đáp ứng đúng nhu cầu là hành động của tình yêu thương. Ngày nay, chung quanh chúng ta có nhiều người đang có những nhu cầu khác nhau. Có người túng ngặt, có người đau buồn, có người cần một lời an ủi. Chúng ta quan tâm và đáp ứng nhu cầu của họ theo cách nào? Không chỉ mang cho thực phẩm, quần áo, thuốc men, mà còn nhu cầu tinh thần, tâm linh, chúng ta có quan tâm đáp ứng hay không? Nếu chúng ta sống gắn bó trong mối liên hệ với Chúa, chính Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta đến đúng người, đúng việc, miễn là chúng ta sẵn lòng. Điều thứ ba là danh Chúa được tôn cao. Dù bà Đô Ca sống đời tiên kính tận tụy trong sự phục vụ người khác nhằm đáp ứng nhu cầu của họ, nghĩa là bà đang sống cuộc đời hữu ích, thì không vì thế mà được miễn trừ những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Câu 37 chép, trong lúc đó người đau và chết. Có thể ai đó sẽ nói rằng, sao kỳ vậy, người tốt như vậy sao lại chết? Điều này có nghĩa là sống hữu ích là thái độ đúng đắn của người theo Chúa, còn sống chết là quyền của Chúa. Biết rõ như thế, chúng ta sẽ không vội lên án người lành gặp thử thách, cũng như không phàn nàn khi thấy người xấu, người ác vẫn trường thọ. Bà Đô Ca cũng trải qua những đau đớn vì bệnh tật và cuối cùng chết bình thường như bao người khác. Không có trường hợp miễn giảm cho bất kỳ ai, chỉ vì đã làm điều tốt, đã sống tốt. Cuộc đời con dân Chúa đặt dưới quyền thể trị của Chúa, chính Ngài nắm giữ hiện tại cũng như tương lai mỗi người trong vòng tay yêu thương của Ngài. Chúng ta không biết vì sao phải như thế, nhưng chúng ta biết chắc một điều. Chúa yêu thương quan tâm đến bà Đô Ca và cả chúng ta hơn những gì chúng ta có thể nghĩ. Và Ngài biết tại sao bà Đô Ca và chúng ta phải chịu những gì. Và thật vậy, sự chết của bà Đô Ca cũng như Chúa cho bà sống lại sau lời cầu nguyện của sứ đồ Phi-e-rơ đã đem lại kết quả lớn lao là nhiều người tin Chúa khi nghe đến. Cuộc đời bà Đô Ca là một cuộc đời luôn đem niềm vui và phước hạnh cho người khác, kể cả lúc sống cũng như khi chết. Bà đã sống ban cho, đem lại sự an ủi cho những người nghèo khó trong hội thánh, nghĩa là bà đã góp phần gây dựng hội thánh. Danh Chúa được đồn ra, bà cũng trở nên gương tốt cho nhiều người, kể cả cho chúng ta hôm nay khi học đến bài này. Bản tính tự nhiên của con người là luôn nghĩ về mình, vì thế cha mẹ cần dạy dỗ con cháu ngay từ nhỏ, biết sống quan tâm đến nhu cầu của người khác để có thể sống theo lời Chúa dạy. Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Công vụ, chương 20, câu 35. Cha mẹ và con cái đều thực hành sự ban cho trong những cơ hội có được. Đừng chỉ dạy con cái phải biết ban cho, mà cha mẹ chẳng quan tâm thực hành. Ngẫm xem, lần mới nhất chúng ta ban cho ai điều gì là lúc nào? Đây có phải là thách thức cho mỗi chúng ta và gia đình chúng ta hôm nay hay không? Trân trọng kính chào quý thính giả.
Lòng đại từ của Chúa Cha soi rạng, từ lời thánh như vòng đăng sáng. Ngài giao việc ta trong đăng tháp này, hàng đêm chiếu nơi biển trần đây. Mọi đời sống hay chiếu giống hai đăng, chiếu sáng giữa bao hiểm.